Chương 2. Điểm khởi đầu. Nguồn gốc của đau khổ nằm ngay trong mỗi chúng ta. Khi hiểu được thực tế của chính mình, thì chúng ta sẽ nhận biết được giải pháp của vấn đề đau khổ. Hãy biết mình, đó là lời khuyên của những người hiểu biết. Chúng ta phải bắt đầu bằng cách hiểu được tính chất của chính mình. Nếu không, chúng ta chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề của chúng ta hay của thế giới. Nhưng thực sự thì chúng ta biết gì về chính mình? Chúng ta tự cho mình là quan trọng, là độc nhất. Nhưng sự hiểu biết về chính mình thì rất hời hợt. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về mình ở những tầng lớp sâu hơn. Đức Phật quan sát hiện tượng của con người bằng cách quan sát chính Ngài, bỏ ra ngoài mọi thiên kiến. Ngài tìm hiểu thực tại bên trong và nhận thấy rằng mọi người gồm có 5 tiến trình, 4 thuộc về tinh thần và 1 thuộc về thể xác. Vật chất. Chúng ta hãy bắt đầu ở khía cạnh thể xác. Đây là phần rõ rệt, hiển nhiên nhất của con người, sẵn sàng được nhận biết bởi những giác quan. Tuy nhiên, sự hiểu biết của chúng ta về khía cạnh này rất nghèo nàn. Bề ngoài ta có thể kiểm soát được thân thể, đi đứng, hành động theo ý muốn. Nhưng trên một bình diện khác, nội tạng hoạt động ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, và chúng ta cũng chẳng biết gì về những hoạt động này. Ở một mức độ tinh tế hơn, chúng ta không biết gì bằng trải nghiệm về những phản ứng sinh hóa không ngừng xảy ra trong mỗi tế bào của cơ thể. Nhưng đây cũng chưa phải là thực tế tối hậu của hiện tượng vật chất. Trên căn bản, cái cơ thể tưởng như chắc đặt được cấu tạo bởi những vi tử và những khoảng trống. Cuối cùng, ngay những vi tử này cũng không thực sự chắc đặt. Khoảng thời gian sinh tồn của một vi tử còn ngắn hơn 1/1 tỷ của một giây đồng hồ. Các vi tử sinh và diệt liên tục như một dòng rung động. Đây là thực tại tối hậu của cơ thể của tất cả vật chất được Đức Phật khám phá ra cách đây trên 2.500 năm. Các nhà khoa học hiện đại qua những cuộc nghiên cứu cũng nhận thức và chấp nhận thực tế tối hậu này của vũ trụ vật chất. Tuy nhiên, những nhà khoa học này đã không được giải thoát hay giác ngộ. Họ chỉ tò mò nghiên cứu bản tính của vũ trụ, dùng trí thông minh và dựa vào những dụng cụ để kiểm chứng lại những lý thuyết của họ. Ngược lại, động cơ thúc đẩy Đức Phật tìm hiểu vũ trụ là nguyện vọng muốn tìm một giải pháp để thoát khỏi đau khổ, chứ không phải vì tò mò. Ngài không dùng dụng cụ nào khác ngoài tâm Ngài. Sự thật, do Ngài khám phá ra, do Ngài trực tiếp kinh nghiệm, chứ không phải do lý luận. Vì vậy mà Ngài đã được giải thoát. Ngài tìm thấy rằng toàn thể vũ trụ vật chất đều được cấu tạo bởi những vi tử mà tiếng Pali gọi là Kalapa, hay những đơn vị bất khả phân. Những đơn vị này phô bày những bản tính của vật chất dưới nhiều hình thức khác nhau: trọng lượng, sức kết hợp, nhiệt độ, chuyển động. Chúng kết hợp lại để tạo thành những kiến trúc trông có vẻ trường cửu. Nhưng thật sự, những kiến trúc đó chỉ được kết hợp bởi những vi tử Kalapa ở trạng thái không ngừng sinh và diệt. Đây là thực tại tối hậu của vật chất, một dòng những gợn sóng hay vi tử. Đây là cơ thể mà mọi người chúng ta gọi là ta. Tâm. Cùng với tiến trình thể xác, còn có tiến trình tinh thần. Tâm. Mặc dù ta không thể sờ mó hay nhìn thấy được tâm, nhưng ta cảm thấy nó quan hệ mật thiết với chúng ta hơn cả thân thể. Chúng ta có thể mường tượng một kiếp sống sau này không có thân, nhưng ta không thể nào tưởng tượng được một kiếp sống không có tâm. Tuy nhiên, sự hiểu biết của chúng ta về tâm thật nhỏ nhoi và sự kiểm soát của ta về nó cũng thật ít ỏi. đã bao lần chúng không chịu làm theo ý muốn ta, mà làm những điều ta không muốn. Điều khiển tâm là một điều khó, còn vô thức thì thực sự ở ngoài quyền hạn và sự hiểu biết của chúng ta, vì nó có những lực mà chúng ta không thể chấp nhận hay không hề hay biết. Trong khi quan sát cơ thể, Đức Phật cũng quan sát tâm, và Ngài thấy tâm gồm 4 tiến trình: thức, tưởng, thọ và hành. Tiến trình thứ nhất là thức, là phần tiếp nhận của tâm. Một việc làm của ý thức không phân biệt hay nhận biết, nó chỉ ghi nhận sự việc xảy ra của một hiện tượng nào đó. Sự tiếp nhận những gì tâm và thân thâu nhận vào, nó ghi nhận những dữ kiện sống của kinh nghiệm nhưng không đặt tên hay phê phán. Tiến trình thứ hai là nhận định, hành động nhận biết. Phần này của tâm nhận ra những gì mà ý thức đã ghi nhận. Nó phân biệt, đặt tên và xếp loại những dữ kiện sống đã thu nhập vào và đánh giá chúng là tích cực hay tiêu cực. Tiến trình kế tiếp là cảm giác. Thật ra, ngay khi dữ kiện được thu nhận thì cảm giác nổi lên, một dấu hiệu cho biết có gì đang xảy ra. Một khi những dữ kiện thu nhận vào chưa được đánh giá thì cảm giác vẫn giữ ở trạng thái trung tính. Nhưng khi chúng được gắn cho một giá trị thì cảm giác sẽ trở nên dễ chịu hay khó chịu tùy theo sự định giá. Tiến trình thứ tư là phản ứng. Nếu cảm giác là dễ chịu thì một mong ước khởi dậy, mong muốn kinh nghiệm được kéo dài và gia tăng. Nhưng nếu là một cảm giác khó chịu thì lại muốn nó chấm dứt và xô đẩy nó đi. Tâm phản ứng theo thích hay không thích. Thí dụ, khi tai hoạt động bình thường và khi ta nghe một âm thanh thì sự hay biết bắt đầu làm việc. Và khi âm thanh được ghi nhận là những lời với ý nghĩa tích cực hay tiêu cực, thì phần nhận định bắt đầu hoạt động. Sau đó cảm giác xuất hiện. Nếu là những lời khen, thì cảm giác dễ chịu nổi lên. Nếu là lời chê bai, thì cảm giác khó chịu nổi lên. Lập tức phản ứng xảy ra. Nếu cảm giác là dễ chịu thì ta bắt đầu thích nó và muốn được ngợi khen nhiều hơn. Nếu là cảm giác khó chịu thì ta bắt đầu ghét nó và muốn chấm dứt sự chê bai. Những bước tương tự sẽ xảy ra khi một trong những giác quan nhận những dữ kiện vào: thức, nhận định, cảm nhận, phản ứng. 4 sự hoạt động của tâm này lướt qua còn nhanh hơn cả những di tử phù du của thực tế vật chất. Mỗi khi giác quan tiếp xúc với một đối tượng nào đó, thì 4 tiến trình của tâm xảy ra chớp nhoáng và lặp lại như vậy với mỗi lần tiếp xúc sau. Nó xảy ra nhanh đến nỗi ta không biết những gì đã xảy ra. Chỉ khi nào một phản ứng đặc biệt được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài và ở một dạng thức rất nổi bật và mãnh liệt, thì ta mới ý thức được mà thôi. Cái khía cạnh nổi bật nhất của sự mô tả con người không phải ở những điều được tả mà ở những điều bỏ sót. Chúng ta dù là người phương Tây hay phương Đông, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, vô tín ngưỡng hay là gì đi nữa, thì mọi người trong chúng ta đều tin chắc tự bẩm sinh rằng có một cái tôi ở một chỗ nào đó trong ta, một con người liên tục. Chúng ta thường cho rằng một người sống 10 năm về trước, sống trong hiện tại, sống ở 10 năm về sau, và có lẽ còn hiện diện ở kiếp khác sau khi chết, cũng vẫn cùng là một người. Dù chúng ta có tin một triết lý nào hay một tín ngưỡng nào, thì thật sự trong đời chúng ta vẫn sống với một sự tin tưởng chắc chắn, sâu xa rằng tôi đã là, tôi đang là, tôi sẽ là. Đức Phật đã không chấp nhận lối quả quyết bẩm sinh về tính danh này. Ngài đã không cho ra một ý kiến suy diễn nữa để đánh đổ những lý thuyết của người khác. Ngài nhấn mạnh nhiều lần rằng Ngài không đưa ra một ý kiến mà chỉ diễn tả sự thật mà Ngài đã kinh nghiệm. và bất cứ người bình thường nào cũng có thể kinh nghiệm được. Ngài nói, người giác ngộ gạt ra ngoài mọi lý thuyết bởi vì người đó đã nhìn thấy thực tế của vật chất, cảm giác, nhận định, phản ứng, hay biết và sự sinh và diệt của chúng. Ngài tìm thấy rằng không kể bề ngoài, mọi người là một chuỗi những biến cố riêng biệt nhưng có liên hệ. Mỗi biến cố là kết quả của biến cố đi trước nó và biến cố đi sau nó, và không hề có khoảng cách giữa các biến cố đó. Cái tiến trình liên tục của các biến cố liên quan mật thiết với nhau trông có vẻ như liên tục hay con người. Nhưng đó chỉ là thực tại bên ngoài, chứ không là sự thật tối hậu. Chúng ta có thể đặt tên cho một dòng sông, nhưng thực sự nó chỉ là một dòng nước trôi chảy không ngừng. Chúng ta có thể coi ngọn lửa của một cây nến là một cái gì liên tục. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy thật ra ngọn lửa phát ra từ tim nến, cháy một lúc rồi bị thay thế bởi một ngọn lửa mới, và cứ thế tiếp diễn. Chúng ta nói đến ánh sáng của một bóng đèn điện, nhưng không bao giờ ngừng lại để suy nghĩ trong thực tế, thì ánh đèn đó cũng như dòng sông là một dòng liên tục. Trong trường hợp này, là một dòng năng lượng tạo ra bởi những chấn động ở một tần số rất cao xảy ra trong sợi tóc của bóng đèn. Mỗi lúc một cái gì mới sinh ra là kết quả của quá khứ, thì lại bị thay thế bởi cái gì mới ở thời gian kế tiếp. Sự liên tục của những biến cố quá nhanh và liên tục đến nỗi khó mà có thể phân biệt được. Ở một điểm đặc biệt nào đó trong tiến trình, ta không thể nói cái đang xảy ra cũng là cái vừa xảy ra, cũng như ta không thể nói chúng không là một. Tuy nhiên, tiến trình vẫn xảy ra. Cũng như vậy, Đức Phật nhận thấy con người không phải là một thực thể đã hoàn tất và biến mất, nhưng là một tiến trình thay đổi từng giây từng phút. Không có con người thực sự, mà chỉ là một dòng đang luân lưu, một tiến trình đang hình thành. Lẽ dĩ nhiên trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải đối xử với nhau như những con người có tính chất đã được phân định và bất biến. Chúng ta phải chấp nhận cái thực tại bên ngoài. Hiển nhiên, nếu không chúng ta không thể sinh hoạt gì được. Thực tế bên ngoài là một thực tế, nhưng chỉ là một thực tế nông cạn. Ở một mức độ sâu hơn, thực tế là toàn thể vũ trụ có tri giác và vô tri giác, là một trạng thái liên tục đang hình thành, sinh và diệt. Thật ra, mọi người trong chúng ta là một dòng những di tử luôn luôn biến đổi cùng với tiến trình của hay biết, nhận định, cảm nhận, phản ứng thay đổi nhanh hơn cả tiến trình của vật chất. Đây là thực tại tối hậu của cái ngã mà mọi người trong chúng ta đều quan tâm đến. Đây là dòng biến cố mà chúng ta bị lôi cuốn vào. Nếu chúng ta có thể hiểu sự kiện này một cách đúng đắn bằng kinh nghiệm trực tiếp, thì chúng ta sẽ tìm được manh mối khiến chúng ta hết khổ. Vấn đáp. Câu hỏi. Khi thầy nói đến tâm, tôi không rõ thầy nói cái gì, tôi không thể tìm thấy cái tâm. Nó ở khắp nơi, trong mọi nguyên tử, ở bất cứ chỗ nào bạn cảm thấy gì là tâm ở đó, tâm cảm nhận. Vậy tâm không phải là trí óc sao? Ồ không, không, không. Ở phương Tây bạn nghĩ tâm chỉ ở trong đầu, đó là khái niệm sai lầm. Vậy tâm ở khắp cơ thể? Phải, khắp cơ thể. Thầy nói đến kinh nghiệm và cái ta bằng ngôn từ tiêu cực. Nó không có một khía cạnh tích cực sao? Chả nhẽ không có một kinh nghiệm về cái ta tràn ngập con người bằng sự hân hoan, bình an và vui mừng sao? Nhờ hành thiền bạn sẽ thấy những khoái cảm đều vô thường, chúng đến rồi đi. Nếu cái ta thực sự hưởng thụ chúng, nếu chúng là những khoái lạc của tôi, thì tôi phải có quyền hạn đối với chúng. Nhưng chúng chợt đến rồi đi ngoài dòng kiểm soát của tôi, cái ta đó có không? Tôi không nói đến khoái cảm mà nói đến một tầng lớp thâm sâu. ở mức độ đó, cái ta không quan trọng gì cả. Khi bạn đạt được tới mức độ đó, cái ta không còn, chỉ còn sự an vui, lúc đó vấn đề cái ta không còn đặt ra nữa. Thay vì nói đến cái ta, chúng ta hãy nói đến kinh nghiệm của một người. Sự cảm nhận cảm thấy, không có ai cảm nhận cả. Sự việc tự xảy ra, chỉ có thế thôi. Đối với bạn thì phải có một cái ta để cảm nhận. Nhưng nếu bạn hành thiền, bạn sẽ tới giai đoạn mà tự ngã tan biến đi. Lúc đó câu hỏi của bạn sẽ không cần đặt ra nữa. Tôi đến đây vì tôi cảm thấy tôi cần phải đến đây. Đúng vậy, theo quy ước, chúng ta không thể chối bỏ cái tôi hay cái của tôi. Nhưng nếu bám vào chúng như là có thật, thì chỉ đem lại khổ đau. Tôi tự hỏi không biết có người nào làm chúng ta đau khổ. Không ai làm bạn khổ. Chính bạn gây khổ cho bạn bằng cách tạo những căng thẳng trong tâm. Nếu bạn biết cách tránh gây ra những tình trạng như thế, bạn sẽ dễ dàng giữ được bình an và hạnh phúc trong mọi trường hợp. Chúng ta phải làm sao khi có người hành động bất lợi đối với chúng ta? Bạn không cho phép họ làm như vậy. Khi một người hành động sai quấy, người đó làm hại người khác và đồng thời hại luôn bản thân. Nếu bạn để cho họ làm điều sai quấy, là bạn đã khuyến khích họ làm như vậy. Bạn phải hết sức ngăn chặn, nhưng chỉ với thiện ý, lòng từ bi và sự thông cảm với người đó. Nếu bạn hành động với sự thù ghét và tức giận, bạn chỉ làm cho tình thế rắc rối thêm. Trừ phi tâm bạn được bình an, nếu không, bạn không thể có thiện ý đối với hạng người như thế được. Vì vậy, hành thiền để phát triển sự bình an trong bạn và bạn có thể giải quyết được vấn đề. Có ích gì đi tìm sự bình an bên nội tâm, trong khi thế giới bên ngoài hỗn loạn? Thế giới chỉ bình an khi con người bình an và hạnh phúc. Sự thay đổi phải bắt đầu từ mỗi cá nhân. Nếu rừng cây bị héo úa và bạn muốn làm chúng tươi tốt trở lại, bạn phải tưới từng cây trong khu rừng đó. Nếu bạn muốn thế giới bình an, bạn phải học cách nào làm cho chính bạn được bình an. Chỉ khi đó, bạn mới có thể mang lại sự bình an cho thế giới. Tôi có thể hiểu thiền sẽ giúp cho những người không thích ứng được với hoàn cảnh, những người khổ sở ra sao. Nhưng đối với những người đã hài lòng với cuộc đời, đã có hạnh phúc rồi thì sao? Người nào hài lòng với những khoái lạc nông cạn của cuộc đời, thì người đó đã không biết về những bất ổn tiềm ẩn trong tâm. Người đó sống dưới cái ảo tưởng mình là một người hạnh phúc, nhưng sự vui sướng không bền vững và sự bực bội trong vô thức ngày càng gia tăng, và không sớm thì muộn cũng xuất hiện ở tầng lớp ý thức của tâm. Khi chúng xuất hiện, người được gọi là hạnh phúc đó sẽ trở nên khổ sở. Vậy tại sao không bắt đầu ngay từ ngay bây giờ và ngay tại đây để làm thay đổi tình trạng ấy? Thầy dạy Mahayana Đại Thừa hay Hinayana Tiểu Thừa? Không thừa nào cả. Chữ thừa Yana có nghĩa là cỗ xe đưa bạn đến đích. Nhưng ngày nay nó đã bị hiểu lầm thành giáo phái. Đức Phật không bao giờ dạy cái gì có tính tông phái. Ngài dạy Dhamma, và Dhamma thì phổ quát. Tính chất phổ quát này đã hấp dẫn tôi tới với giáo lý của Đức Phật, và đã giúp tôi. Và do vậy tôi hiến dâng Dhamma phổ quát này cho mọi người, với tất cả lòng từ ái của tôi. Đối với tôi, Dhamma chẳng phải là Mahayana hay Hinayana hay bất cứ tông phái nào. Đức Phật và nhà khoa học. Thực tế vật lý thay đổi không ngừng từng giây từng phút. Đây là điều mà Đức Phật đã thực chứng được khi Ngài tự quan sát bản thân. Với một định lực thâm sâu, Ngài thâm nhập vào bản chất của mình và thấy rằng thân được cấu tạo bởi những di tử luôn luôn sinh và diệt. Ngài nói, Chỉ trong một cái búng tay hay một nháy mắt, những di tử này đã sinh diệt hàng tỷ lần. Bất cứ người nào quan sát thực tế bề ngoài của thân thể có vẻ chắc đặc và trường cửu đều nghĩ rằng điều đó không thể tin được. Tôi thường cho rằng từ ngữ hàng tỷ lần chỉ là một lối diễn tả đặc biệt chứ không dùng để chỉ nghĩa thật của nó. Nhưng khoa học hiện đại đã xác nhận điều này. Vài năm trước đây, một nhà khoa học Hoa Kỳ đã được giải thưởng Nobel về vật lý. Từ lâu, ông đã nghiên cứu và làm thí nghiệm về những di tử, đơn vị của vũ trụ vật lý. Được biết rằng những di tử này liên tục sinh và diệt rất nhanh, nhà khoa học này quyết định chế tạo một dụng cụ để có thể đếm số lần các di tử sinh và diệt trong một giây đồng hồ. Ông rất có lý khi gọi dụng cụ này là phòng bọt bóng, và ông tìm ra rằng các di tử sinh và diệt 10 lũy thừa 22 lần trong một giây. Sự thật mà nhà khoa học này khám phá ra cũng giống như những gì Đức Phật đã thấy. Nhưng sự khác biệt giữa hai người thật bao la. Một đệ tử người Mỹ đã theo tôi học thiền ở Ấn Độ trở về nước và đến thăm nhà khoa học này. Họ đã báo cáo với tôi rằng, mặc dầu nhà khoa học này đã khám phá ra thực tế này, ông vẫn chỉ là một người bình thường với đầy đủ những đau khổ mà mọi người bình thường có. Ông chưa thoát khỏi đau khổ. Không, nhà khoa học này chưa trở thành một người giác ngộ, chưa thoát khỏi đau khổ vì ông đã không trực tiếp thể nghiệm được sự thật. Những gì ông học hỏi được chỉ là sự hiểu biết, trí thức. Ông tin vào sự thật này vì ông tin tưởng vào dụng cụ mà ông đã phát minh ra, nhưng ông đã không tự mình trải nghiệm. Tôi chẳng có gì chống đối nhà khoa học này cũng như nền khoa học hiện đại. Tuy nhiên, ta không nên chỉ là nhà khoa học của thế giới bên ngoài. Cũng như Đức Phật, chúng ta cũng nên là nhà khoa học của thế giới bên trong để có thể trực tiếp thể nghiệm sự thật. Sự chứng nghiệm sự thật của cá nhân sẽ tự động thay đổi tập quán của tâm, do đó ta bắt đầu sống theo sự thật. Mỗi hành động đều hướng về lợi ích cho chính mình và cho người khác. Nếu kinh nghiệm nội tại này bị thiếu sót, khoa học có thể bị sử dụng sai lầm đưa tới sự hủy diệt. Nhưng nếu chúng ta trở thành những nhà khoa học của thực tế bên trong, chúng ta sẽ sử dụng khoa học một cách đúng đắn để tạo dựng hạnh phúc cho mọi người.